giọt nước trong. Như đàn nai khát nước trong, lạy Chúa con đang khát Chúa, con mong được rước Chúa vào lòng. Giêsu con khát mong Cha, như đất nung nóng khô khan, tựa như cây cỏ nắng cháy, hằng chờ mong lượng nước mát. Như nai bên suối trong, con từ nay thôi khát mong, lạy Chúa con đang có Chúa, con đang được Chúa viếng thăm con trong lòng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng: làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được? Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: thật, ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn, và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Người giảng dạy những điều này tại hội đường Capernaum. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phụ âm hôm nay cũng vẫn tiếp theo bài phụ âm trong tuần này và từ thứ sáu tuần trước. Ở đoạn thứ 6 của phúc âm Thánh Gioan về bánh sự sống. Và như bài phúc âm lần hôm qua đó, thì Chúa Giêsu nói là thịt ta thật là của ăn. Đấy, vì thế nên ngay đầu bài phúc âm hôm nay thì người Do Thái đặt vấn đề liền. Đặt vấn đề với nhau, những người Do Thái tranh luận với nhau mà không dám hỏi Chúa. Tranh luận khi giống như là chúng ta đang ngồi trong một cái phòng họp mà có diễn giải nói cái gì chúng ta không hiểu, chúng ta quay sang nhau, chúng ta hỏi, chúng ta ồn ào, chúng ta xì xèo á. Thì đây cũng vậy, họ xì xèo nè, làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được chứ? Đấy, nhưng mà Chúa, tai Chúa thính lắm, Chúa nghe thấy ngay. Và vì thế nên Chúa nói: thật, ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Đấy, Chúa dứt khoát như vậy. Chúa vẫn dùng cái chữ ăn và uống. Bài phúc âm quá, Chúa chỉ nói là thịt, chứ không nói đến máu. Đấy, thịt ta thật là của ăn thôi. Mà hôm nay Chúa nhấn mạnh đến cả thịt lẫn máu luôn. Đó, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Điển hình đó là cái gì đây? Và như là em đã nhấn mạnh từ thứ hai cho tới hôm qua là vấn đề đây ăn và uống. Đây có ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là tin vào Chúa. Tin vào Chúa Giêsu Kitô. Và thịt và máu Ngài đây đó, thì như hôm qua em cũng có đã chia sẻ đó, là nó liên quan đến cuộc tử nạn của Ngài. Cuộc tử nạn đó nó bao gồm thịt của Ngài, xác thịt của Ngài và máu của Ngài. Đấy, và đổ ra cho sự sống của nhân loại, chung nhân loại. chứ không phải là chỉ cho riêng những người Công giáo hay là những cái Kitô hữu đâu. Và bởi thế nên chúng ta thấy ở trong bài đọc một hôm nay đó, có một Sao Lê, anh chàng Sao Lê là hung hăng lắm, đi bắt đạo, đi bắt những cái Kitô hữu của Chúa Kitô. Đấy, mà Chúa Kitô đã đồng hóa Kitô hữu với chính Ngài. Ngài nói là sao ngươi bắt bớ ta? Bởi vì sao vậy? Bởi vì lúc bây giờ đó, ông chàng Sao Lê này đó là hoàn toàn thuần túy nhiệt thành với Do Thái giáo. Thế nên không chấp nhận giáo huấn của Kitô giáo. Giống như là nói là Ngài đã không có tin vào Chúa Giêsu Kitô, có nghĩa là không ăn thịt con người và uống máu Ngài. Đó, như em nhấn mạnh đó là tin vào cái cuộc tử nạn cứu chuộc của con Ngài, của Chúa Giêsu Kitô. Bởi thế nên Ngài đã có những hành động sai trái với phạm đến Kitô giáo mà phạm đến chính Chúa Kitô. Nên sau này chúng ta sẽ thấy là Ngài hoàn toàn khác hẳn, bởi vì Ngài đã tin rồi. Bởi thế nên Chúa Giêsu nói tiếp ở trong bài phúc âm: ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Mà khi có sự sống đời đời như Thánh Phaolô rồi, chúng ta thấy không, là không phải tôi sống mà Chúa Kitô sống trong tôi, và Ngài sẵn sàng chịu chấp nhận mọi gian nan khốn khó để làm chứng cho Chúa Kitô. Và Chúa Giêsu nói tiếp là ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết. Ngày sau hết ở đây đó, chúng ta nên hiểu hai ý nghĩa. Chúng ta thường thường hay hiểu ngay nó là ngày tận thế đó, nhưng mà cũng có thể là hiểu vào ngay cái lúc Chúa Giêsu đang nói bấy giờ. Cái ngày sau hết đây là cái ngày mà Chúa Giêsu tỏ mình ra, Thiên Chúa từ trời nhập thể, đó là cái thời điểm cuối cùng. Vì thế nên trong thư Do Thái đoạn 1 câu 1, Thánh Phaolô nói là cho tới ngày sau hết, đấy, thì Thiên Chúa nói với chúng ta qua người con. Đấy, cái ngày sau hết đấy chính là cái thời từ Chúa Giêsu cho tới tận thế. Đấy, cho tới tận thế. Vì thế nên cái khi mà ai mà tin vào Chúa Kitô đó, từ khi mà Chúa chịu nạn chịu chết đó, cho tới tận thế đó, thì có nghĩa là ăn thịt con người và uống máu của Ngài đó, thì sẽ được sự sống. Và sống lại trong ngày sau hết là trong cái thời điểm của Chúa Kitô cứu chuộc. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Có nghĩa là tin vào Chúa đó, thì Chúa, thì nghĩa là tất cả những gì mà Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta, mà chúng ta chấp nhận, chúng ta tin đó, là chúng ta được kết hợp lên một với Thiên Chúa. Chúa ở trong ta, chúng ta ở trong Chúa. Còn nếu chẳng hạn như chúng ta mà lên rước lễ đó, đó, mà nếu chúng ta không tin Chúa đó, thì Chúa đâu có ở trong chúng ta đâu. Vẫn biết là lúc bây giờ mình Thánh Chúa thì đang ở trong thân xác tro bụi của chúng ta. Và nếu chúng ta sạch tội trọng mà chúng ta rước Chúa đó, thì Chúa cũng ở trong tâm hồn chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không thật sự là tin Chúa Giêsu ở trong bí tích Thánh Thể, hay là không tin Chúa chịu nạn chịu chết cho chúng ta đó, thì thật sự ra rước lễ lúc bây giờ thì nó chỉ là hình thức thôi. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Đấy, sống đời đời đây là cái gì? Có nghĩa là nhận biết qua Chúa Giêsu Kitô, nhận biết Thiên Chúa mà được sống. Bởi thế nên trong phúc âm Thánh Gioan đoạn 17 câu 3, ở trong cái lời nguyện hiến tế và xin ơn hiệp nhất cho các môn đệ, Chúa Giêsu đã định nghĩa sự sống đời đời là cái gì? Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất và đấng Cha sai là Đức Giêsu Kitô. Do đó nên chúng ta thấy không? Chúa Giêsu luôn luôn nói đến tin vào Chúa. Đó, tin vào Chúa. Và Chúa đã làm tất cả những gì có thể để cho chúng ta tin qua việc Ngài làm, lời Ngài nói, nhất là cuộc tử nạn của Ngài. Cuộc tử nạn liên quan đến máu của Ngài, liên quan đến thịt của Ngài. Và vì thế nên Ngài nói là nếu các ngươi không ăn thịt con người, không uống máu Ngài, có nghĩa là không chấp nhận cái ơn ơn cứu chuộc đó, không tin vào Ngài qua cái việc Ngài đã làm tới tột đỉnh như vậy, thì chúng ta sẽ không có sự sống trong người. Và khi chúng ta tin rồi thì chúng ta sẽ có sự sống đời đời. Lạy mẹ Maria, thịt và máu của Chúa Giêsu Kitô chính bởi lòng của mẹ là của một tạo vật đệ nhất về ân sủng đã tin, và vì mẹ tin nên mẹ luôn luôn đầy ơn phúc và mẹ luôn luôn no Chúa. Xin mẹ cho chúng con cũng được no thỏa bởi cái đức tin tuân phục của chúng con như mẹ. Nhờ đó, chúng con mới có thể làm chứng cho Chúa Kitô. Như là một thánh Phaolô, sau khi trở lại, Ngài đã trở thành chứng nhân cho Chúa Kitô. Dù có bị gian nan khốn khó, dù có bị đau khổ mấy đi nữa, nhưng càng như thế, càng trở thành chứng nhân của chính Chúa Kitô, là đấng đã yêu Ngài và đã chết cho Ngài, cũng như yêu chúng con và đã chết cho chúng con. Xin mẹ cho chúng con thật sự trở thành một tấm bánh không men, một tấm bánh bẻ ra như Chúa Kitô. Nhờ đó, chúng con mới có thể mang lại ơn cứu độ đời đời cho những ai cần đến lòng thương xót Chúa hơn, nhất là trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.
Xin Chúa thương ở bên con, luôn tháng năm chớ xa con. Đường đời bao là trông gai, lòng con biết tựa nơi ai. Như đàn nai bên suối trong, con từ nay thôi khát mong. Lạy Chúa, con đang có Chúa, con đang được Chúa viếng thăm con trong lòng.